Nó thì đúng lẽ ra nó thầy cái giờ này tuổi này là nghỉ à, coi nhờ hưu lo cái tuổi già. Thường thường là cái người tu à, các vị mà tiền bối người xưa chia ra cái mấy cái giai đoạn á, ví dụ giai đoạn trẻ ấu niên mà đi xuất gia vào chùa à, thì phải lo học, tất cả đều lo học. À, rồi học cái gia giáo tại chùa, rồi đi học ở trường ngoài có một cái số kiến thức à, để mà biết cái đường tu. Thứ hai nữa là có kiến thức để mình đi giáo hóa hoằng pháp lợi sanh, cần phải có kiến thức chứ không thể là một cái vị tăng mà nó dốt. À, nhất là Hòa Thượng Thiện Hoa hồi xưa, Hòa Thượng ưa tâm sự với hàng tăng ni trẻ, là viện trưởng Nguyễn Á Đạo, là bổn sư Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng nói sợ nhất là tăng ni dốt, dốt Phật Pháp hay dốt học. Nhớ, hoặc là dốt, sẽ dốt Phật Pháp cho nó. Nên thành từ trẻ Hòa Thượng đã đi tới đâu là mở trường gia giáo tới đó để mà dạy. Nên là sợ tăng ni dốt, nó sợ vậy. Nên thì còn cái tuổi trẻ, cái giai đoạn trẻ là mình phải học, đem hết sức ra học. Đừng có chơi, đừng có phí thời gian. Nên để mà học, làm cái tư lương cho mình trên đường tu. Nếu mà tu mà không có học á, thì không biết đường đâu tu. Hay là ai nói gì cũng tin đó, đó. Nhớ học kinh điển à. À, lấy kinh điển để mà ấn chứng, lấy kinh điển làm cái bản đồ để mình tu, chứ không phải mấy người dốt rồi lên lên núi ngồi ở ngáp ngáp rồi đi cái đi đậu sanh đi gì nó tùm lum hết trơn. Cái việc đó không, không phải chánh pháp. Nhớ mình là sanh ra trong được cái môi trường mà chánh pháp á, mình tìm những cái bậc minh sư rồi học đến nơi đến chốn, học chánh pháp đàng hoàng lời Phật dạy, chứ không phải là mê tín dị đoan cách này cách khác. Không có, không phải là chánh tín. Rồi mình học hết cái thời gian học á, rồi mình là cái phục vụ, mà phục vụ chính đó là mình tạo cái phước, mà cái phước đó là coi như là cái phước hữu lậu chứ không phải cái phước cái vô lậu. Tu mới là cái phước vô lậu, còn mình làm việc việc này việc kia mình giáo hóa đó là cái thời gian đó mình trách nhiệm. Tại vì à, mình mà không có đi dạy, không có giáo hóa, ai làm việc đó? Thầy tổ mình đã lo cho mình. Nên là có học, có biết, rồi đi con đường chánh pháp, rồi không phải tới đó là mình là quỷ rồi đó, không có. Mình phải là đào tạo những cái tốp sau đi chánh pháp đàng hoàng. Nên là cái thời gian mà làm việc, cái thời gian mà phải là tích cực mà làm việc không có một cái ý gì vụ lợi hết đó. Nó có hai mặt, mặt lợi ích cho những người đi sau mình, và thứ hai nữa là ngay ở đó mình là chính làm tư lương cho mình trong cái hiện tại, cái nhân. Mà cái nhân đó là cái phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh. Nên trong kinh mới đưa ra cái ngũ minh đó, cái ngũ minh để cái phương tiện để mà đi giáo hóa. Là cái đó chưa phải là cứu cánh của một người xuất gia. Đại chúng nhớ, cái đó cái phương tiện mà thôi, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Mà cái cứu cánh của một người xuất gia làm chủ được ngũ dục, làm chủ được mình, làm chủ được sanh tử, chính đó là cái điểm chính của một người xuất gia. Mà mình chưa, cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai mình đi hoằng hóa cái đã, mình đem cái sở học của mình để mình truyền bá lại cho những đàn em của mình người đi sau. Rồi cái là cái tuổi mà lớn chút á là bắt đầu của mình là hướng về về mà tu, buông hết bỏ những cái mà văn tự để mà sống trở lại chính mình. Đúng là cái tuổi của thầy là cái tuổi mà không có dạy nữa, bây giờ để niệm Phật ở đường mình đi rồi đó rồi. Chứ nếu mà là dạy cuối cùng á, trở lại cái sự sanh tử cũng không ra khỏi. Kiếp sau mà trở lại cũng dài luật. Mà cái điều đó đâu phải cái điều mà chính của một người xuất gia đâu. Lại chúng nhớ thì không ham vụ đó. Ham làm sao mà là cái tuổi già mình biết đường đi, sanh tử mình nó nhẹ nhàng. Nhớ sanh tử nhẹ nhàng. Không chứng ngộ đời này, nó chứng ngộ thì nó còn xa giờ, nó không được gì đâu. Không chứng ngộ gì hết á. Nhưng mà mình sống đời sống nhẹ nhàng đối với tài sắc danh thực thùy. Đấy là mình nhẹ. Cái lúc mà ra đi, cái ông tử an á, khi mà sanh ra rồi mình làm việc như vậy, tạo những công đức, những cái phước báo rồi vậy, rồi khi mà ra đi rồi, chứ thành là thầy thầy thích nhất cái câu mà ta nói là khi ta ra mọi người đều cười, có mình ta khóc. Làm sao khi mà ta đi mọi người đều khóc mà có mình ta cười. Nhớ. Chứ mình đi cái cuối cùng cứ nằm nó trận trắng trận dọc nó hoài rồi nó không biết vậy. Thì cái đó cũng có đáng buồn trên cái người tu. Giàu có các cái chùa to Phật lớn, bổn đạo đông, đệ tử nhiều, tiền bạc đủ thứ để đó, nhưng mà lúc đó là vô dụng đối với mình. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tới giờ phút chót là người nghèo cũng như người giàu không mang được theo gì hết đó. Ngài Quy Sơn nghĩ cho nó duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có cái nghiệp thiện nghiệp án đó mà theo mình thôi, còn nhiêu bỏ lại hết. Để chút nhớ, giờ mình cũng chưa chấp nhiều cỡ nào cũng vậy. Mỗi năm mấy chục năm hạ rồi á, thì thầy rất là bận rộn. Mà bận rộn là tại vì cái chỗ này mời, chỗ kia mời, 3 tháng hạ là mấy cái nơi mà tập trung, nhất là những cái khóa mà bồi dưỡng trụ trì. Có dịp mấy ông trụ trì mới ngồi lại, chứ dễ giàu gì ông có ngồi lại chung nữa. Thì thầy phải dạy. Mà năm nay thì buông bỏ. Tất cả các tỉnh, cả bên Mỹ mời cũng từ chối luôn. Gần 10 tỉnh miền Tây bồi dưỡng trụ trì 3 tháng hạ để bỏ. Từ chối hết không đi, ở nhà để lo tu. Cực chẳng đã là cái lớp ở đây thầy mở ra phải dạy vậy thôi. Chứ cũng không muốn dạy nữa. Không muốn dạy, thật sự. Thành bữa hổm là có mấy sư bà ở dưới Trà Vinh mời dạy mà thầy không dạy. Không xuống dưới dạy rồi mới là thầy hứa là lên đây thầy dạy một buổi. Mấy sư bà lớn á, tập trung lên đây, bao xe lên đây, thầy dạy cho một buổi, rồi về cho thầy không đi đâu. Thì cái đó là bớt việc. Bớt việc. Thường thường là nó mình thương mình hơn là người khác thương mình. Nhớ kỹ. Thành cái câu mà cái thầy Huệ Minh mà trưởng ban tri sự ở dưới Tiền Giang nói câu đơn giản mình phải học. Phải học phải là suy tư rất nhiều. Khi thầy mà sửa là cái chùa. Sửa cái chùa lớn ở Mỹ Tho. Khi mà thầy sửa rồi á, thầy giao lại. Thầy tính giao lại hết. Lúc làm nó bận rộn việc này việc kia mà cứ mình bị cái chùa nó cột trói hoài. Rồi cái ngày mai kia cuối đời như thế nào? Thầy tính giao. Rồi Phật tử cũng là khuyên, chánh quyền cũng là khuyên. Thầy bỏ rồi chùa chiền ai lo? Thầy mới nói vậy. Là chùa hư Phật tử lo, giáo hội lo. Tôi hư không ai lo hết đó. Đại chúng nhớ câu đó, câu rất là triết lý, đơn giản mà triết lý. Cái chùa thì có đó của chung, nó có giáo hội lo, chứ không lo là thâu ráng chịu. Bổn đạo Phật tử lo, không lo là sập ráng chịu. Còn mình giờ hư ai lo? Không ai lo hết. Nhớ, mình không lo, ai không ai lo. Xuống mà Diêm Vương mà có hỏi rồi mình nó đổ thừa cái này cái kia, ông lắc đầu, ông nói việc đó, đại chúng nhớ. Thành cái đó là cái mình suy tư, cái sự mà tu mà học của mình. Chính cái đó nó cần. Tất cả ở ngoài mình là nó hư thì có người khác lo. Mà chính mình hư không ai lo hết. Không ai lo. Thì giờ mình nó lo. Nó thành trong kinh điển rất nhiều đều đề cập là tự độ mới độ tha các cái vị Bồ Tát, hay là muốn độ sanh á phải là độ mình trước. Thầy cái câu đó mà đại chúng nên nhớ, mình muốn mở trói cho người khác mình không bị trói, chứ tay mình bị trói mình mở cho ai? Đại chúng nhớ khó. Mình muốn vớt người chết đuối mình phải biết lỗi, chứ mình không biết lỗi làm sao mà lấy. Thầy thường thường ưa nhắn nhủ chính mình á, trở lại độ sanh vì cái nguyện lực chứ không phải vì nghiệp lực. Còn giờ chúng ta đang ở đây là cái nghiệp lực nè, không có tự do. Còn ta cái nguyện lực á, thì khi mà sanh ra coi như sanh ra như đắp chăn bông nè, mà tử thì như là cởi áo hàng, nó rất là tự tại, muốn đi chừng nào đi, muốn ở chừng nào để ở. Đó là cái nguyện lực, nhớ cái nguyện lực. Chứ còn cái nghiệp lực chúng ta rất là nặng, không làm chủ được. Thì đó là cái mà cần nên cái nhắc nhở nhiều trong cái đời sống tu hành của trong đại chúng à. Chứ đôi khi đại chúng mình xuất gia vậy chứ không có gặp những cái môi trường nó tốt, nhớ. Rồi đến trường nó học được cũng không ai nhắc ba cái việc này cái sự ấy, cứ chữ nghĩa hoặc giả cái xã hội rồi cứ theo cái xã hội văn minh tiến bộ, nói cái việc vòng ngoài không à, không có xoáy được phía bên trong điểm chính của một người xuất gia. Đại chúng nhớ cái đó, cái rất quan trọng đối với cái người tu hành của mình. Lúc nào mình cũng nhớ là một cái người xuất gia. Thành ở trong kinh Di Giáo Đức Phật nói nhữ đẳng tỳ kheo đương tự ma đầu, tỳ kheo lúc nào cũng lên dùng tay mà rờ cái đầu mình, biết là đầu trọc. Biết đầu trọc thì coi như mình bổn phận phải làm gì, thì không có giống người thế gian. Mà nhớ cái đó là cái mà rất cần trên cái đường tu của mình. Chứ lơ mơ được cái là ai làm sao mình cũng theo vậy hết rồi, không khó nha. Khó. Thì trước khi học mà chúng ta là trả lời những câu hỏi nè. Câu 1 là thiên ba vật đề giới 138. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ lạp mà truyền giới cho người phạm ba vật đề, nhưng trong thứ phần quyển 2 của tỳ kheo ni thì giới này lại nói khác, tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa ba vật đề vì có sự khác biệt giữa giới này, con không hiểu. Hai cái giới này nó khác nhau nha. Con khác nhau á. Là tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ lạp, tỳ kheo là 10 hạ lạp, tỳ kheo ni là 12 hạ lạp mới được độ. Trong này để thầy nói cái câu mà nó sáng là thiên ba vật đề giới 138. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ lạp mà truyền giới cho người phạm ba vật đề, nó căn cứ trúng rồi đó. Rồi cái khúc sau, nhưng trong tứ phần quyển 2 của tỳ kheo ni thì giới này lại nói khác, nếu tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa thì phạm ba vật đề. Thì bây giờ là cái này trao giới cụ túc á, cái giới này có nghĩa rằng là tỳ kheo ni đúng 2 năm mới độ một người xuất gia. Trao giới cụ túc là 2 năm, khi mình độ một người này rồi, độ người này cho xuất gia là thọ 2 năm học giới, nhớ, dạy cho hết 2 năm học giới, tức xoa này mới thọ giới tỳ kheo ni. Rồi khi mà thọ giới tỳ kheo ni mới độ thêm một người nữa. Một người nữa, tại vì Đức Phật cho tỳ kheo ni 2 năm độ một người. Hiểu chỗ đó không? 12 năm mới được độ đệ tử. Tỳ kheo là mỗi năm độ được một người. Rồi tỳ kheo ni 2 năm mới độ được một người. Mà ý nghĩa 2 năm độ một người là để cho cái cô kia 2 năm trải qua thức Somana. 2 năm. Chứ mỗi năm mà độ một người nữa thật chưa cho phép. Thì người ta sau này ta mới nói rằng là dạ, là hồi xưa không có cái phương tiện, không có trường lớp, không có đủ kinh điển, không biết học ở đâu, thành mới là kỹ như vậy. Còn bây giờ thì cũng có thể là tỳ kheo mỗi năm độ nhiều người được, tỳ kheo ni cũng mỗi năm cũng có thể độ được, đó là cái phương tiện. Thì cái này để coi kỹ lại nha.
Dạ, Di Đà Phật, con kính bạch trên ông. Dạ, con cũng có thắc mắc giống như câu hỏi đó, là giới 130 và giới 138, là giới 130 thì là tỳ kheo ni mà chưa đủ 12 hạ cho người thọ cụ túc thì phạm ba giặc đề, còn giới 138 cũng là tỳ kheo ni chưa đủ 12 hạ cho người thọ cụ túc phạm ba giặc đề, mà trong khi cái âm thì nó chỉ khác nhau một chút xíu, đó là niên niên vị mãn thập nhị tuế, và cái giới 138 là bất mãn thập nhị tuế. Nhưng mà khi nhiều bản dịch của các sư bà khác á, thì giới 138 được dịch ra là chưa đủ 12 tháng, và cái duyên khởi là tỳ kheo ni an ổn một năm độ rất là nhiều người, nên là mới chế ra cái giới này. A Di Đà Phật.
Thì chính ở trong luật thì nó tỳ kheo ni 2 năm nữa mới độ được một người, nhớ phải không? 12 hạ rồi, nhưng mà 2 năm chỉ độ một đệ tử thôi, căn cứ vào trong luật đủ 12 tuổi hạ, nhưng 2 năm chỉ độ một người. Còn cái này trong cái một năm độ 2 người, cái duyên khởi này là tỳ kheo an ổn trong một năm độ nhiều đệ tử thành mới Phật mới cấm. Ở trong này tỳ kheo ni đủ 12 tháng được trao giới cụ túc cho người nữa, đủ 12 tháng được cho người nữa y chỉ, đủ 12 tháng được trao tức Swamana cho 2 năm học giới, đủ 12 tháng được độ Sayini, tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng trao giới cụ túc cho người nữa thì ba giật đề. Thì mình hiểu cái chính của cái giới là đủ 12 hạ lạp. Nhớ hạ lạp chứ không phải là giới lạp nha. Chúng có phân biệt được cái giới lạp và hạ lạp không? Cái độ đệ tử này á, cái trong Yết Ma cũng nói cái hạ lạp có hai công năng. Công năng thứ nhất là không có hạ lạp thì không được thọ y katina như qua chúng ta học. Thứ hai nữa là không đủ 12 hạ tỳ kheo ni không được độ đệ tử. Rồi là tỳ kheo không đủ 10 tuổi hạ thì căn cứ vào hạ lạp chứ không căn cứ vào giới lạp. Thành trong luật có nói vậy, để cái này sẵn dịp và thầy phân tích đó. Trong luật cũng có đưa ra câu hỏi là người đó ví dụ như là thọ giới 50 năm là 50 giới lạp, mà họ chỉ có nhập hạ 20 lần, 20 hạ lạp thôi. 50 giới lạp là 20 hạ lạp, nghe chút nghe kỹ nha. Rồi cái người thứ hai kia, một vị tỳ kheo kia là thọ giới 30 năm, 30 giới lạp, mà ta an cư 30 lần thì 30 hạ lạp, 30 giới lạp, mà ngồi như thế nào? Nếu vậy là phân ai lớn ai nhỏ hả? Ai ngồi trên ngồi dưới? Ai có ý kiến? Mấy cái này phải là trong luật đó đã hẳn hoi đó. Mấy cái học để nhớ à.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Hòa Thượng. Như Hòa Thượng dạy tụi con thì vị 50 giới lạp ngồi trước, vị 30 giới lạp ạ. Dạ, con xin hết.
Này đúng rồi, coi như là 50 giới lạp ngồi trước. Thành là nhất là bên Nguyên Thủy rất kỹ cái vụ này. Gặp nhau không có như bên đây, How Ra Du không có. Không phải là gặp, là thầy bao nhiêu hạ lạp. Nếu đồng hạ lạp, hỏi là thầy thọ giới tháng nào, cái mùa nào, đồng tháng đồng mùa thầy thọ giới cái ngày nào mà trong tháng, cuối tháng hay giữa tháng, đầu tháng, mà cùng ngày thầy thọ giới cái giờ nào, giờ nhớ đặng là phân chia ra cái lớn nhỏ. Thành trong luật yết ma chúng ta học đó, đồng đàn giới, tấn đàn rất là quan trọng. Thành cái thành thường thường trong Phật giáo căn cứ vào cái sự thi để mà phân đàn, sắp đàn á, sắp đàn, đàn một, đàn hai. Nếu mà mình thọ cái đàn giới đó, mình là thọ được đàn đầu là mình lớn. Thậm chí mà cái đàn kêu ba người đầu mà cái tên có ai kêu được trước là người đó lớn hơn. Thành ở trong luật cũng nói như là sanh đôi vậy, ai chung ra trước một giây thì người đó cũng làm anh làm chị thôi. Đó là cái phân là phân biệt ở trong cái lớn nhỏ, trong cái giàu đồng cái tuổi hạ. Ai nhớ là trong đó thì cái điều này là điều mà là rất quan trọng của trong cái giới lạp á. Thì tóm lại trong cái này thì đó là hồi nãy đọc á, lại nói trong tứ phần tỳ kheo ni nào chưa đầy 12 tháng, tất nhiên là sau này là hạn chế là mỗi một năm là 12 tháng mới độ được một người cho thọ tỳ kheo ni thôi. Mà chúng hiểu chỗ này không? Là giờ là tại vì cái lý do là tỳ kheo ni an ổn, coi như là một năm độ rất nhiều người. Thì ở trong này như cái giới hồi nãy nói là 12 tháng cho độ một vị thọ thích somana, một vị thọ sayini đó. Sẵn là thầy nói việc mình hiểu, chẳng những hiểu bên ni mà hiểu bên tăng luôn trong này. Thành là nếu ai có hỏi nó tỳ kheo được ra vô 7 lần, 7 lần như trường hợp tỳ kheo tăng già ma, nhưng mà vô trở lại làm tỳ kheo thì tất cả những hạ lạp trước là mình bỏ hết, lại làm từ đầu. Mà giờ nhiều người họ không biết ba cái việc này mà họ lợi dụng ba này trật đó nha. Thí dụ như họ tu 10 năm họ tỳ kheo rồi, Đức Phật cho xả giới ra đời đúng pháp, tu trở lại thì tính là từ đầu, trong kể 10 hạ lạp kỳ trước thì có một kỳ thầy dạy Hưng Phước, có một thầy hãy là xài cái điệp đàn cũ 20-30 hạ trước thầy ra đời. Ra đời thầy mới tu trở lại, thầy xách cái điệp đàn đó thầy nộp trong ba chức sự. Thì dầu thầy mới là thọ tỳ kheo trở lại, nhưng mà căn cứ vào tờ giấy sắp thầy ngồi trên. Rồi ta hỏi như vậy như thế nào? Đây là trong luật có, Đức Phật có dạy. Nó dạy khi phát hiện như vậy á thì cái bắt cái ông này là ông thọ hưởng của tăng bao nhiêu cái lợi dưỡng cộng lại, nếu trị giá đủ 5 tiền kết tội phạm ba la di là trộm. Nhớ tại thường thường những cái vị mà ta thọ hạ lạp cao thì coi như là họ phải hưởng nhiều hơn, tùy theo mà cái hạ lạp ngồi trên chia đồ thì cũng vậy. Cái đó là ưu tiên, cái đó cái công đức của người ta tu hành này, cái đó thì không thể mình nói được, tùy theo cái hạ lạp. Thành cái người này mới là mạo nhận là coi như là lấy cái danh nghĩa là mình tu hồi nhỏ tới lớn, mà cái khoảng giữa của mình là không có nhớ. Thành ra là phải làm lại từ đầu, Phật cho ra vô 7 lần mà cũng là từ đầu hết. Còn nếu mà nó là mất giới tỳ kheo mà nó chuyển hình á thì cái đó là được ưu tiên. Có 5 cái điều kiện mà mất giới tỳ kheo, nhớ rồi ai cũng biết hết đâu phải không? Nào là chết, nào là chuyển hình, nào đoạn thiện căn, nào là xả giới, nào phạm mấy tội trọng, 4 hoặc 8 tội trọng. Hay nhưng mà ta nói này nó là chuyển hình. Từ cái tỳ kheo chuyển qua người nữ rồi không còn cái giới của tỳ kheo nữa, rồi bắt phải thọ lại. Nhưng mà trước đó ta đã cái giới tỳ kheo ta là 10 hạ rồi, ví dụ như vậy. Thì khi mà thọ lại tỳ kheo ni cũng vẫn được hưởng cái đó 10 hạ, chứ không có mất cái hạ đó, mất cái hạ lạp đó. Đó là cái đó là chuyển hình. Một tỳ kheo ni đã thọ giới 2008, nhưng giới đàn ở đó truyền giới không đúng pháp, không truyền một lần ba người mà cho lên truyền hết một lần. Về sau cô học luật mới biết mình thọ không đúng pháp, đến năm 2018 mới thọ lại. Như vậy từ năm 2008 đến 2018 cô có được tính hạ lạp và tuổi hạ không, hay là phải tính từ năm thọ lại về sau? À sao vậy, chúng cái này có tính hạ lạp không hả? Ta này ta thọ tính hạ lạp thiệt chứ đâu giấy tờ, không có tính giấy tờ. Thầy nói đây thọ giới chứ không phải thọ giấy. Nhớ đây là ta hỏi thọ giới chứ không phải thọ giấy. Rồi cái này sao? Có tính không? Nhưng mà cái cô này á, nếu biết như vậy là tội rất nặng. 2018 thọ cũng không có đắc giới nữa, cũng không đắc giới. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì nếu mà xét vào trong luật, cổ bị một trong 13 già nạn tặc tâm xuất gia. Tại lúc mà khi mà cổ phát hiện, cổ biết cổ thọ không đắc giới mà cổ dẫn lên Bồ Tát, nhớ nha, cổ đắp y tỳ kheo ni, cổ xưng là tỳ kheo ni, đi đâu cũng ngồi trong chúng như vậy, đó là tặc tâm. Cái đó là cái nặng lắm á. Khóa thứ hai thầy có đuổi một cái thầy ở dưới Bạc Liêu á, không cho học nữa, đuổi ra khỏi luôn. Là thầy cũng có học ở dưới, thầy nó biết là cách mà xả giới. Rồi thầy đang học cao đẳng như vậy á, thì thầy xả giới của cô kia. Thầy vì có học, giờ này tôi không phải là tỳ kheo nữa, tôi bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng mất giới liền. Mất giới thì thầy biết thầy là không phải tỳ kheo, nhưng cũng vẫn sinh hoạt chung với chúng cho mạng khóa. Đại chúng nhớ nha, cũng vẫn là xưng là tỳ kheo, rồi cũng là Bồ Tát, rồi cũng này kia kia nọ. Vậy là tặc tâm xuất gia. Là cái đó, cái tội đó là cái tặc tâm, là nó nặng, tội nặng lắm. Đại chúng nhớ mấy cái đó phải nắm cho nó kỹ. Rồi ai muốn di du bằng cách nào đó di du thôi. Tại giờ chư tăng cũng không có ai là chứng ngộ, thành không có biết người đó giả nó thiệt vậy, tao có biết. Cái đó là phải rất cẩn thận, mình học rất kỹ cái chỗ này. Là cái là nó trường hợp như cái vị này đó, thì coi như là giả như mình không biết thì cái đó khả dĩ, cũng có thể là di du được, mình không biết. Tại mình chưa học, mình chưa biết. Tại truyền như vậy rồi mình thọ như vậy. Rồi từ khi mà mình học, mình biết mình không đắc giới, mình cũng dẫn. Cũng dẫn là ở trong chúng, rồi mình cũng là Bồ Tát, rồi mình cũng là ngồi trên chúng Sa Di, Sức So Mana, vân vân. Mấy cái đó, mấy cái mà tội. Cách đây gần cả năm có một thầy, nó rất tội nha. Khi thầy xả giới rồi, không dám mặc đồ dài nữa, mà không ai biết hết á, mà thầy chỉ léo lén thầy đóng chuông thôi, chứ không dám lên tụng kinh. Mà tụng kinh thì phải mặc y, mà mặc y thì không có dám mặc y điều tướng, tại mình xả giới rồi. Đi đường không dám mặc áo tràng nữa, ta sợ biết mình là ông thầy làm tỳ kheo. Đại chúng nhớ, những gì đó họ rất kỹ. Họ lỡ, có lỡ như vậy, họ xả giới rồi á, thì biết họ là một tịnh nhân thôi, chứ không dám gì hết. Đại chúng nhớ mấy cái đó là mấy cái mà rất kỹ. Thà mình không biết thôi, chứ học mà rồi biết rồi mình sợ lắm. Những cái mà câu hỏi là những cái mà còn nó học đó nha, cũng cần nên là mổ xẻ, chứ không phải trên cái văn tự không đó đã đành. Nhưng những cái đó là những cái mà học. Là có mấy câu hỏi nè. Một trú xứ ấn định làm điểm an cư hàng năm, tăng ni nhị bộ, khi an cư xong ni ra về không giải giới bất thất y, vậy giới bất thất y có mất không? Cái chỗ này hỏi nó không trúng nha. Ra cả hai cái điều này phân tích cái giới này, trú xứ ấn định làm điểm an cư hàng năm, tăng ni nhị bộ. Thì nếu như làm điểm an cư như vậy phải có hai cương giới. Thường thường giáo hội á, tập trung làm cái hành chánh, là trụ sở giáo hội lấy cái chùa đó làm hành chánh cho tăng ni. Hai bên làm hành chánh rồi á, thì ni về cái trú xứ của ni để mà an cư. Tăng thì trú xứ ngay chỗ đó, không có trú xứ nào khác, thì lấy cái đó làm trú xứ của tăng. Ví dụ là mình ở cái chỗ này mà về chỗ khác an cư mình tuyên bố đâu được. Ví dụ như là ta nói là Việt Nam Quốc tự, cái chỗ an cư chung của tăng ni thành phố, ví dụ như vậy. Nhưng mà tác pháp ni không có tác pháp ở đó. Tại vì nó là mà tại đức nhất tâm niệm, con tỳ kheo ni gì đó, là nương Việt Nam Quốc tự tiền tác ngoại an cư, mà mình về ngay quê lâm mình an cư rồi sao nó là tiền tác ngoại tại Việt Nam Quốc tự, nó dối là không được. Cái đó thì chỉ tăng ở chỗ đó thôi, đó là chỉ làm cho hành chánh thì nó đúng. Chúng hiểu chỗ đó không? Chỉ làm hành chánh thôi, là hợp thức quá trên hành chánh an cư của một tỉnh hay một quận gì đó, hay là tăng ni nhị bộ khi an cư mà an cư đó, hay là an cư chung một cái trú xứ đó, phải có là cái cương giới riêng của ni. Cái này phải nhớ kỹ nha. Dầu trong Bát Kinh Pháp nói là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, có nghĩa là gần thôi chứ không có cùng một cái cương giới. Tại vì Đức Phật cấm tỳ kheo ni cùng một cái cương giới, không được ở chung một cái cương giới. Nhớ. Rồi khi an cư xong ra về thì phải giải giới bất thức y, không có. Nó giải giới bất thức y là nó không trúng. Khi mà an cư được kiết cái cương giới, Đức Phật nói không có tăng sự nào được quyền làm mà không có cương giới. Trong luật có nói bốn việc mà cái người an cư rồi phải làm. Một là tự tứ, hai là thọ y công đức, ba là giải và kết giới lại, và thứ tư nữa là chia vật. Đó là công việc có một vị tỳ kheo ni khi mà an cư xong á, có bốn việc như vậy. Thì cái giải giới ngay chỗ đó, tại vì khi mà an cư đông thì cái giới nó phải lớn hơn, mình có cái giới lớn hơn đủ chỗ ngồi cho hành giả ngay lúc đó. Khi mà an cư rồi mình giải cái giới đó, mình kết lại cho cái giới cũ cho người ta, cái ta chùa ta ta có ít người, ý nghĩa nó vậy. Còn nó khi xong ni ra về không giải giới bất thức y, nó không giải giới bất thức y, nó câu hỏi nó không trúng nha. Không giải giới an cư rồi không ai mà giải giới là bất thức y hết á, tại vì giải cái đại giới là bất thức y nó mất, nhớ, nó mất đi. Tại giới bất thức y nó liên quan đến cái đại giới, thành kết ở đại giới trước mà kết bất thức y. Mà trong luật mới nói là nếu mà giải giới bất thức y còn cái đại giới, mà giải cái đại giới rồi thì bất thức y nó mất luôn. Cũng như là cái mâm cơm, mà cái lòng bàn là cái giới bất thức y, cái mâm cơm là cái đại giới, mà dở cái lòng bàn thì còn lại cái mâm cơm, mà bưng cái mâm cơm thì cái lòng bàn nó mất. Năm nào tự tứ xong cũng thọ y công đức, vậy y dư rất nhiều, như vậy có phải xả y không? Nếu mà thọ y công đức như vậy thì chúng ta được giữ y dư, ha, lìa y mà ngủ tới rằm tháng chạp, từ rằm tháng bảy đến rằm tháng chạp được là giữ 5 tháng như vậy, mà qua tới rằm tháng chạp, qua 16 tháng chạp minh tướng xuất hiện, thì những cái y này coi như phải xả, không làm lễ tịnh thí thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Tự tứ xong thọ y công đức, mà có thọ y công đức thì mình được hưởng 5 điều đó, chứ bao nhiêu cũng được, nhớ, trong vòng 5 tháng thôi. Y dư rất nhiều, như vậy có phải xả y hay không? Không cần, tại vì mình hưởng được 5 tháng Đức Phật cho phép, qua 5 tháng rồi chừng đó mình đã xả. Là trong đó là mình muốn xả mình cho ai thì cái đó càng quý hơn, chứ chứa làm chi mấy chục khúc giả nhiều quá vậy, không có làm gì. À, nhưng mà à, coi chừng cái chỗ này nó là mình nó có tội ấy. Tội là mình chứa y phi thời. Tại 3 tháng ăn cư không nhận y không được quyền chứa. Nhớ. Nên là cái đó là cái thời y là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp có y công đức, còn không có y công đức từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8. Đó là thời y. Nhớ cái thời y và phi thời y. Là chúng hiểu đâu. Chứ giờ trong hạ ai vô hạ cái cúng khúc giải cái mình nhận, mơi mốt cúng khúc giải mình nhận, đó là mình chứa ra vậy là phạm tội dư y rồi. Hay là mình nhận phi thời. Luật nó rắc rối nhiều lắm nha đại chúng, phải nhớ học nhiều rồi là phải nhớ về, chứ rồi này khó lắm. Tại sao tăng có hai pháp bất định mà ni không có? Bây giờ ni phải đòi hỏi hai pháp này phải không? À, tại vì là ni á, cái duyên khởi không có thì đã đành là bên tăng. Nhưng mà ví dụ như là ni mà ngồi với các ông thanh niên chỗ khuất hẹn họ là phạm ba la di rồi, cận gì nữa, thấy không? Hay là xúc chạm rồi cũng là phạm ba la di, à, vân vân. Cái này là ni không có ba cái vấn đề này, là liệt vào tăng tạng với ba la di không à. Khi kết tập lần thứ hai đưa ra 10 điều phi pháp, à, là phi với luật Đức Phật chế, tại sao 10 điều đó vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay? Hay là đưa ra 10 điều phi pháp của số tỳ kheo Bạc Kỳ, à, mà tại thành Tỳ Xá Ly á, 10 điều phi pháp này, à, ví dụ như là thứ nhất là gì? Giác diêm tịnh, nhị chỉ tịnh, tha tụ lạc tịnh cho đến kim tiền tịnh. Và tại sao 10 điều đó vẫn được duy trì đến ngày nay? Đâu có được duy trì, tại mình phạm trong đó chứ duy trì như vậy. Cái điều này ta vẫn có nói phi pháp mà. Thí dụ như kim tiền tịnh Đức Phật đó là tỳ kheo không được giữ tiền, giờ mình giữ tiền nè. Cái điều đó trong luật ta đâu có cho phép đâu, mà mình cũng vẫn giữ. Thì thuộc về phi pháp là mình theo Bạc Kỳ chứ đâu phải theo Đức Phật. Đại chúng nhớ, nhị chỉ tịnh. Nhị chỉ tịnh là đúng ngọ, hai lóng tay không được ăn. Mà giờ mình ăn tới buổi chiều, ăn tới buổi tối luôn nữa. Không, Phật đâu có chế ba cái điều này phi pháp. Mình giữ phi pháp chứ đâu phải điều pháp đâu mà duy trì. Dùng chữ duy trì nó trật nha. Không ai duy trì cái điều nào, mình phạm thôi chứ không có duy trì. Đại chúng hiểu chỗ này không? À, mình biết mình làm không được, à, thành ta nói là mình là đây đệ tử của Bạc Kỳ với đệ tử Đề Bà Đạt Đa hết á. À, tại vì là Phật cho ăn tam tình nhục, à, Đề Bà Đạt Đa mới cấm cho ăn chay, à, mình và ăn chay đệ tử Bà Đạt Đa. Tại sao tỳ kheo 250 giới mà 7 tụ, tỳ kheo ni 348 giới có 6 tụ? À, ai nói được cái câu này? Hả? Rồi là ai nói bên ni có 6 tụ mà? Cái này cũng chế biến thêm phải không? Chứ bên nào cũng chung là 5 thiên và 7 tụ hết á. Ai là tỳ kheo ni đầu tiên của Việt Nam, là sự truyền thừa như thế nào? Cái này là cái sử nó cũng khó lắm nha. Cái sử mà nói là cái tỳ kheo ni của Việt Nam á, là thầy coi sử rồi cũng khó. Như là thầy Lê Mạnh Thác, thầy cũng đề cập trong cái sử kia, hay là Nguyễn Lan cũng vậy, là nói là bà Diệu Nhân vào cái thời Lý. Nhưng mà thật sự tìm hiểu bà Diệu Nhân chưa phải là tỳ kheo ni, là một cái Bồ Tát mà thôi, chứ chưa phải là một cái tỳ kheo ni. Thành mà tìm nó một cái người nào là tỳ kheo ni đầu tiên của Việt Nam là tìm không ra đâu. À, tìm không ra. Khi mà mấy hòa thượng mà tiền bối, à, là những năm mà chấn hưng Phật giáo, à, phong trào mà chấn hưng Phật giáo 50 mấy, à, thì bên ni cũng vẫn là bên tăng truyền, chưa có sư bà nào, chưa có cái ni bộ nào mà truyền cho bên ni giữa hai bộ, không có. Nhớ mấy sư bà mà lớn á, lớn mà bây giờ mà viên tịch rồi hết rồi đó, như bà siêu trưởng Như Thanh này kia nọ trước đó, là cũng truyền từ bên tăng, chứ ni chưa có. thành tìm ra không thấy tông tích mà có ni bộ. Còn bên Trung Quốc thì có rõ ràng. Hôm trước thầy đã nói nhiều lần ấy, là khi mà Phật giáo truyền qua bên Sri Lanka thì đầu tiên là đứa con trai của vua A Dục, đứa con gái thì Sangamitta là tỳ kheo ni, con trai thì Mahinda, mà bên tiếng Phạn là Mahindra, là đứa con trai khi mà qua là giáo hóa triều đình của Sri Lanka rồi. Trong triều đình mới có một số người nữ muốn thọ tỳ kheo ni, rồi là Mahindra, rồi mới nói là Đức Phật dạy bên Tăng không được độ người nữ xuất gia. Nếu nhà vua mà muốn như vậy, qua Ấn Độ có em gái tôi là gì? Sangamitta. Thì là khi mà phái đoàn từ Sri Lanka qua bên Ấn Độ, vua A Dục mới gửi cái nhánh Bồ Đề từ cái Bồ Đề Đạo Tràng hồi trước, chứ bây giờ cái Bồ Đề này không phải, Bồ Đề này là cháu của cái Bồ Đề trước. Bộ căn bản có diễn tả rất kỹ về từ đường thủy bên Ấn Độ mà qua tới bên kia, vua qua đón cái nhánh Bồ Đề như thế nào, thuyền cập bến như thế nào, có nói rất kỹ đó. Rồi trồng thì khi mà Sangamitta, tỳ kheo ni Sangamitta qua bển mới độ, độ rồi mới là có một cái ni đoàn ni giới có mặt đầu tiên là ở Sri Lanka. Đợi qua tới 430, có 8 vị tỳ kheo ni bên Sri Lanka qua bên đất Hán, qua đất Hán gặp Tăng già Bạc Ma. Thì dân chúng đất Hán kia, người nữ muốn thọ tỳ kheo ni thì Tăng già Bạc Ma từ chối, nói đây là không đủ hai bộ tăng, chỉ có 8 tỳ kheo ni. Đợi 3 năm sau nữa là 433, mới thêm có 2 vị bên Sri Lanka qua đủ 10 vị ni, mới bắt đầu đất Hán ở Trung Quốc mới là có mặt có tỳ kheo ni. Đó là sử nó ghi rõ ràng vậy, vào cái thời Tăng già Bạc Ma, giữa hai bộ tăng là đúng pháp để mà truyền. Đó là nói là tỳ kheo ni có mặt của Trung Quốc đó là 433. Còn bên Việt Nam thì nó chịu, nó chỉ đề cập đến Diệu Nhân, mà Diệu Nhân thờ Lý, Đinh Lê Lý rồi mới Trần. Nên là Lý là Trần là hai cái thờ mà thịnh nhất của Việt Nam, thờ Lý. Thì cái đó ta xác định là, nói là trong sử cũng đã đề cập đó là có xuất hiện tỳ kheo ni đầu tiên, nhưng mà thật sự cái đó dường như, thế nếu mà thầy dạy luật thầy chưa chấp nhận cái đó. Đó là bà Diệu Nhân là vợ của một cái ông quan, rồi sau là ông quan đó ông chết, bệnh chết hay như thế nào đó, rồi mới là tự cạo tóc xuất gia, rồi là thọ giới, không có nghe nói là truyền giới là một tỳ kheo ni nào hết. Là hỏi lại, nghiên cứu trở lại, dường như là thọ cái Bồ Tát giới, làm ni đầu tiên, nhưng mà chưa phải là một tỳ kheo ni chính thức đâu. Thành nói là tỳ kheo ni đầu tiên ở Việt Nam là cái sự truyền thừa thế nào không có. Tại vì mình thấy cái lý do lúc đó là bên Thiền Tông rất là mạnh, bên Luật Tông coi như là lúc đó là rất là yếu, thành cái tài liệu này nó tìm không ra. Thì mình không biết là truyền thừa như thế nào nhé. Chứ còn gần đây nghe các ngài nói lại thì gần đây những cái biệt tiền bối của chúng ta chừng cỡ trăm năm, hơn trăm năm nữa lại, thì từ năm 50 mấy là chấn hưng Phật giáo ở miền Nam cũng như là ba miền, liên quan đến cái ngài Thái Hư Đại Sư bên Tàu, chấn hưng bên Tàu. Rồi là lúc đó ni bộ có mà là không có đủ như thế nào đó, cũng không có những cái đàn giới nào mà truyền chánh thức như thế nào, mấy sư bà đó cũng là qua bên Tăng để mà truyền. Thì cái đó là cũng khó mà tìm được những cái tài liệu trong đó nha. Thành ra là là nhiều câu hỏi ta nói hỏi giả như mà bên tỳ kheo ni không làm bổn pháp, qua bên tăng thọ giới đắc giới không? Nó cũng có thể đắc giới, cũng có thể đắc giới, tại vì bên ni không có người. Còn thí dụ như bây giờ là mình xét kỹ về trong cái này rồi học luật á, là khi nó đầy đủ rồi Đức Phật đưa ra làm bổn pháp rồi mới qua bên tăng truyền xin chánh pháp, mà cho ta hỏi câu hỏi đắc giới ngay chỗ nào, đắc giới bổn pháp và đắc giới chánh pháp, mấy cô trả lời. Nếu mà không đem qua bên tăng từ cái lúc mà bát kính pháp ra đời, có một cái thời gian có một số mấy sư bà không đem qua bên tăng truyền bổn pháp rồi thôi, thì trong luật ta xác định những người đó không đắc giới tỳ kheo ni. Nếu như vậy thì đắc giới giữa hai bộ tăng, nhưng mà qua chánh pháp là cái quan trọng. Rồi sau này ta mới nói thêm á, giả như tỳ kheo ni không làm bổn pháp mà qua chánh pháp tăng truyền đắc giới không? Đắc. Nhưng mà nếu có bộ ni như vậy thì coi như là giới sư tăng phạm luật. Có ni bộ rồi mà không làm bổn pháp qua bên tăng thì coi như là phạm. Còn nếu mà bên ni chưa có ni bộ, chưa có đủ 10 vị tỳ kheo ni thì có thể là bên tăng truyền. Mấy sư bào trước là thọ bên tăng không à, bên tăng vẫn có truyền thì tuy nhiên qua chánh pháp thì đắc giới. Thì nếu như vậy mình mới nói rằng là đắc giới ở đâu? Đắc giới ngay chánh pháp chứ không phải đắc giới bổn pháp. Cái bổn pháp là 10 vị tỳ kheo ni tánh cách mà làm bổn pháp trước, đặng coi như là chỉ cách này cách khác rồi vậy thôi. Nhớ yết ma, mà yết ma nó chưa. Thành cái quan trọng là cái mà giữa hai bộ trang truyền cái chánh pháp. Cái điều này điều rất quan trọng. Bây giờ thì thầy yêu cầu cái chỗ nào mà truyền cho ni, mà qua bên tăng mà truyền á, thì phải là ba người. Tại vì ta đắc pháp của ba người. Còn xưa nay cứ bên ni rồi dồn qua bên tăng là truyền là một lần một, mấy trăm cũng truyền lần đàn thôi à, chứ không có truyền ba người. Gần đây thì kêu là bắt buộc phải truyền ba người, qua bên chánh pháp phải truyền ba người thôi. Dầu có mệt mỏi mấy bên tăng rồi phải ráng ngầu đó mà truyền cho bên ni ba người. Tại vì ni đắc giới giữa bên tăng chứ không phải đắc giới bên ni. Chúng hiểu chỗ nào? Đó là cái quan trọng đó. Thì nếu như vậy á, thì ta có một câu hỏi nó làm lờ đi. Lờ đi là như thế này, mà cái mấy cái này rất là quan trọng để chúng ta học á nha. Nếu như vậy á, thì cái đàn giới giả như bên ni làm bổn pháp truyền 20 người qua bên tăng được không? Tại vì bên ni chưa có đắc giới thì ta truyền mấy chục người thưa kể đó. Tại vì mình đặt câu hỏi như vậy, rồi qua bên tăng không được quyền truyền từ 4 người, truyền lại từ 3 người. Tại vì ngay chỗ này chỗ đắc giới giữa hai bộ tăng. Tại vì nó tỳ kheo ni là đắc giới giữa hai bộ tăng. Nhớ kỹ lại, chúng nhớ đắc giới giữa hai bộ tăng. Nếu vậy là bên ni làm bổn pháp chưa đắc giới. Trong chúng ai ý kiến mà việc đó? Nói vậy đừng mơ mốt về cái truyền đó. Sao bên ni cứ làm lần đàn, làm lần thầu một cho nó khỏe nha, đừng qua bên tăng là tính. Thành đó là dưới có một cái trâu trong yết ma như vậy, là mấy cô phải cần coi là mấy cái yết ma, mấy bộ luật là cho nó kỹ nhiều, đang cho mà có những cái tư liệu. Ta nói là tỳ kheo ni đắc giới giữa bạch tứ yết ma, rồi thọ giới đắc giới nữa là 8 lần yết ma. Tất nhiên là chỉ tỳ kheo ni á, yết ma bên bổn pháp 4 lần, qua bên tăng chánh pháp là 4 lần nữa là đắc giới với 8 lần yết ma. Có nghe chỗ này chưa? Trong luật có ghi. Tại vì bổn pháp là bạch tứ yết ma rồi, rồi qua chánh pháp cũng bạch tứ yết ma, đó là 8 lần như vậy. Nhưng mà làm bổn pháp cái này có thể là chưa phải quan trọng, chưa phải quan trọng nha. Trong cái văn yết ma hay trong cái giới đàn tăng hay là trong cái đại học hoằng giới, các vị tổ mà soạn ra ha, thì khi làm bổn pháp rồi không có truyền y, truyền bát, không có truyền truyền giới tướng, tại chưa đắc giới thể làm sao truyền giới tướng, đại chúng nhớ tôi phân tích như vậy, chưa đắc giới thể. Thành bên tỳ kheo ni vừa làm lễ tác pháp yết ma xong rồi, dẫn qua bên tăng liền ngay lúc trong cái đêm đó. Nó còn qua bên tăng rồi, khi mà truyền là bạch tứ yết ma rồi, tất nhiên là ta tuyên bố là cái giới thể đắc giới từ đây thành một cái tỳ kheo ni. Mà khi mà là bên ni qua bên tăng còn xưng thức so mana mà, nhớ, còn xưng thức so mana chứ đâu xin tỳ kheo ni, phải không đại chúng, thấy không? Xin thức so mana như vậy là chưa thành tỳ kheo ni. Kỳ qua bên tăng mà truyền rồi á, thì gọi là ta tuyên bố là đây là một cái tỳ kheo ni, là đã truyền cái giới thể đắc giới rồi, bây giờ cần truyền giới tướng cho mấy cô để biết, để gìn giữ. Đó mới tôi truyền tám ba la di, rồi mới truyền y bát là này kia nọ sao, phải không? Ha, tuần tự như vậy. Ha, thì nếu mà nó làm bổn pháp đã đắc giới tỳ kheo ni rồi, qua đây ta còn ai kêu thức so mana gì cả, đây chúng nhớ à. Rồi chẳng những thức so mana mà ta còn hỏi giới sư, giới sư ni á, là những cái giới tử này á, đã có 2 năm học giới chưa, mà học rồi là thanh tịnh chưa, nó có rõ rồi ta mới già nạn trở lại từ đạo. Nó từ đạo hay là 2 năm học có đủ hay không này kia nào, đủ thứ trong đó. Thì nếu như vậy á thì làm bổn pháp chưa đắc giới, chưa là có đắc giới tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ mà mình phân tích ở trong yết ma, phải như vậy không? Bây giờ cái này có ai ý kiến, cái nào rất quan trọng mình mổ xẻ bữa nay là cho biết. Rồi có ai ý kiến này không? Rồi chấp nhận cái này hết phải không? Chấp nhận là đắc giới giữa bên chánh pháp, giữa hai bộ tăng bên chánh pháp, chứ là bên ni làm mà bổn pháp chưa? Chưa mà đừng bao giờ nha. Mấy sư bà nó thôi vậy mình tấn đạn lần thôi, khỏi, khỏe, khỏi ấy. Rồi qua bên tăng giao cho bên tăng làm đắc giới, là thêm đắc giới là bên tăng phải chịu. Nhớ. À, thành cái đó ý nghĩa là trong cái này mình học nó như vậy. Nên nhớ mình mổ xẻ mình biết hết nè. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Có câu hỏi nào hỏi nữa không?
Dạ Nam Mô Phật. Bạch thọ thượng, là có một vị tỳ kheo là từ cái lúc thọ sa di ni là đã thọ không đúng pháp, là lúc đăng đàn là thọ hái. Vậy sao kheo này là thọ thức xoa và tỳ kheo ni vậy, có tính không ạ? À?
Không có đúng pháp.
Dạ,
không đúng pháp, đơn cử không đúng pháp như thế nào là không đúng pháp?
Lúc đăng đàn là thọ hái.
Cái sa di thì nó rất dễ nha. Rất dễ cái là nói là La Hầu La. Là từ có ngày La Hầu La là mà Đức Phật Gia Hầu La có giao cho Xá Lợi Phất với một kiền liên có 2 vị à. Xá Lợi Phất làm hòa thượng. Rồi sau này mình làm 5 người với 10 người, 10 giới sư đặng cho nó quan trọng. Sa di hay sa di ni á cũng cần yết ma, có 2 người yết ma như vậy. 5 người mới là nói yết ma, mà 5 người sau này mình thêm vô. Thêm vô cho trang nghiêm, tại sẵn một cái đàn của tỳ kheo rồi cái là lập cái đàn của sa di hay sa di ni luôn, và thức so mana để cho nó có trang nghiêm này kia nọ. Chứ lầu la là chỉ có 2 người, Xá Lợi Phất một quyền liên à. Thành thọ sa di là nó dễ lắm. Rồi có một cái đoạn thêm á, thì ta mới hỏi Đức Phật, giả như không thọ sa di mà thọ tỳ kheo liền đắc giới không? Đức Phật nói đắc giới, nhưng mà từ ngày mà có La Hầu La rồi mà không chuyển qua thọ sa di mà lên tỳ kheo liền thì giới sư truyền giới có tội. Có tội, người kia đắc giới nhưng mà giới sư có tội. Thành là trong luật mới nói là nhất giả đăng tam đàn, một đêm có thể đăng 3 đàn, đầu đêm thọ sa di, giữa đêm thọ tỳ kheo và cuối đêm thọ bồ tát, phải trải qua. Về bên nguyên thủy Theravada là ta thọ 1 lần, tất nhiên là thọ sa di phút trước, rồi cái là phút sau là ta thọ tỳ kheo liền, không không có chờ mà tới 2 năm 3 năm. Đức Phật không có có kêu là thọ sa di phải tới là tỳ kheo 2 năm, không có nhớ. Còn thức Somana Đức Phật bắt buộc phải 2 năm mới thọ tỳ kheo ni được. Còn nếu mà thọ sa di, sa di ni lên thọ thức Somana liền được, mà khi thọ sức Somana rồi phải 2 năm sau mới thọ tỳ kheo ni. Đó là Đức Phật đưa ra 2 năm học pháp để mà coi có những cái có thai có này kia kia nọ không, có liên quan đến thập tụng đó thì nó liên quan đến cái 2 năm thức Somana. Thì cũng có thể dầu sa di mà nó thọ không đúng pháp lắm mà thọ thức Somana với tỳ kheo ni cũng có thể là nó đắc giới. Tại vì sa di nó là nó thường đấy, thì chứ không có quan trọng lắm. Có khi là bạch nhị ức ma mà không có bạch nhị ức ma, ví dụ như có 2 người 3 người Đức Phật giao la hầu la, đâu có ức ma ai đồng 4 người đâu mà bạch ức ma. Rồi ai có hỏi câu nào?
Dạ kính bạch hòa thượng, nếu như mà một người đã thọ sa di ni rồi mà khi mà qua chùa khác thì sư bà không có biết được, mà khi mà đã cho đi thọ giới nữa, vậy thì người đó có phạm không ạ?
Coi như là thọ sa di ni rồi, dạ, rồi bỏ chùa này qua chùa khác, dạ, làm đệ tử sư bà khác, dạ, rồi cho thọ sa di trở lại,
dạ,
thì cái đó cũng đâu có sao, chắc là nó cũng đâu. Thọ sa di này coi như là cũng dễ, rồi qua kia là thọ trở lại nữa, dạ, chứ cũng đâu có sao.
Dạ, câu thứ hai là con cho hỏi là khi mà mình xuất gia trước, có nghĩa là người đó vô xuất gia trước và sư đệ mình xuất gia sau khoảng chừng 1-2 năm sau, và sư phụ cho cùng thọ đi thọ, ví dụ như thọ tỳ kheo chung, vậy thì khi mà người sư đệ mà đăng đàn đứng trước thì vẫn là sư huynh của người sư huynh đó.
Ta kể là kể từ cái tỳ kheo thôi.
Dạ.
Còn nói nếu mà sa di mà lớn nhỏ thì kể cái tuổi gì gọi là lớn nhỏ, biết lớn nhỏ sa di á?
Dạ năm sanh.
Kể sa di thì kể năm sanh chứ không có kể mà thọ giới nha. Sa di á, tỳ kheo mới là kể ngày thọ giới, năm thọ giới. Còn sa di là coi như là tính tu đời. Sư đệ hay sư huynh gì mới đăng đàn trước là người đó là lớn hơn. Kể cái tỳ kheo đó là mấy người đó lớn hơn thôi, chứ ta không kể còn cái từ cái sa di. Nhớ là khi mà tỳ kheo đó là 1 phút trước người đó đăng đàn trước, người đó cũng là sư huynh thôi. Còn cái sa di là ta không có kể ba việc đó. Ta kể từ cái tủ mà tỳ kheo trở lên.
Dạ, dạ 1 phút.
Còn ai có thắc mắc gì nữa không?
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch sư ông. Con có mấy câu hỏi. Thứ nhất là về giới tăng tàn. Là thưa sư ông, là có một sư cô, có một người em gái có gia đình rồi, xong rồi hai người không sống được với nhau, thì cái cô đó giới ly dị chồng, rồi mới quen với một người thứ hai, rồi ở với người thứ hai là có thai, thì cô này cũng muốn phá cái thai đó. Rồi thì cái chú đó là không muốn cô này phá cái thai đó, rồi muốn là cưới cô này. Thì cái chú đó mới điện thoại cho sư cô, nhờ sư cô là giúp giùm, là không để cho em cố là không có phá cái thai đó, và đồng ý là làm đám cưới với cô đó. Thì sư cô này can thiệp vô. Thì con thưa sư ông là vậy thì sư cô này có bị phạm giới tăng tàn hay không ạ?
Tất nhiên là hai người đó thành vợ chồng chưa?
Dạ sau này thì, lúc trước thì chưa, nhưng mà sau này thì rồi.
Nhưng mà cái tỳ kheo ni đó là can thiệp đừng cho phá thai.
Dạ. Thì ý con muốn hỏi là
bây giờ trong chúng xét đó coi sao, có phạm tăng tàn không? Chưa thành vợ chồng mà dạ, lỡ có thai trước thôi.
Dạ.
Rồi cái này chúng thấy sao? Bây giờ học rồi đã áp dụng trong đó, người đó có phạm tăng tàn không? Thầy nói lại á, là hai người này chưa thành vợ chồng nhưng mà lén lút với nhau lỡ có con, là đòi phá thai. Cái bên đàn trai kia mới là không muốn cái thai nó mất, không nhờ cô này để thuyết phục giữ cái thai lại. Nhưng mà bên kia họ có yêu cầu là cái sư cô này là nói với cái người em mình thành vợ chồng với ông đó luôn không?
Dạ, muốn giữ cái thai và muốn cô này làm năm cưới với chú này luôn thưa thưa sư ông.
Nhưng mà cô kia cổ nói như vậy mà có thành vợ chồng chưa?
Dạ rồi, con nghĩ là sau lời nói đó thì hai người đã thành vợ chồng rồi.
Dạ rồi dạ. À, vậy là có phạm tăng tàng không? Hả?
Dạ theo theo cái giới mai mối á, thì là phạm tăng tàng thưa sư ông.
Mà bây giờ nó xét lại là hai người này thành vợ chồng là do cái cô này không? Do cái sư cô này là khuyến khích không? Thành cái này nhớ nha, cái này là đã ăn ở với nhau rồi, chứ không phải là cái động cơ chính là do một cái sư cô này mà là khuyến khích mà thành vợ chồng. À, mình học luật phải coi kỹ cái đó. Ta không thành vợ chồng mà mình là động cơ chính để khiến cho thành vợ chồng. Nhớ cái đó là mới có tội. À, thì chúng ta học nhiều cái bộ luật cũng là di du. Ví dụ như bộ luật mà kiểu như thiện kiến của Nguyên Thủy á, thì nên chúng ta khó xử lắm. Cha mẹ ruột của mình mà ly dị rồi mình đứa con, mình muốn cha mẹ mình ở lại cái cũng gọi là phạm tăng tàng đó. Cái bộ luật thiện kiến Nguyên Thủy thì quá khó. Thì giờ mình căn cứ vào cái tứ phần cho nó dễ một chút, di du trong đó không đánh đổi. Nhưng mà tránh làm sao mình không phải là chủ động họ để thành vợ chồng. À, tránh cái đó thôi. Rồi có ai cái
dạ mô Phật thưa sư ông, câu hỏi thứ hai của con là trong giới thứ 8 của Thiên Tăng Tàn, cái phần mà phạm thâu lân giá là tỳ kheo ni mà không có nhiễm tâm mà thọ nhận, nghe người nam cũng không có tâm nhiễm mà thọ nhận thức ăn lại phạm thâu lân giá, thì cái chỗ này kết tội như vậy có nặng không thưa sư ông?
Thì cái là gọi là hai bên mà có nhiễm tâm hết á thì phạm tăng tàng, còn một bên có nhiễm tâm một bên không nhiễm tâm là mà phạm thâu lân giá thì cái đó nó cũng không nặng đâu.
Dạ,
nó
nhưng mà
nhẹ hơn tăng tàng.
Nhưng mà trong trường hợp này thì lại tỳ kheo ni không có tâm nhiễm và nghe người nam cũng không có tâm nhiễm mà thọ nhận thức ăn, mà trong này là kết là phạm thâu lân giá, cho nên con mới thưa sư ông là này kết có tội vậy, như vậy có nặng hay không ạ?
Thầy xét là chắc cũng không nặng lắm. Cũng nặng lắm. Tại vì cái tội mình không có nhiễm tâm nhưng mà thêm có cái tâm tham ở trong, mới nhận đồ ăn của người ta chứ. Nha, coi như là bên kia có nhiễm tâm họ cúng, mình không có nhiễm tâm nhưng mình nhận, mà động cơ nhận cái đó là do cái tâm tham, thì kết thâu qua giá cũng không có nặng lắm. Đại chúng có đồng ý này không? Nếu mà mình không có tâm tham mình không có nhận, nhưng mà tại tâm tham mình mới nhận, thì cái đó kết thâu lân giá cũng không có nặng lắm. Thâu lân giá có tăng tàng.
Dạ, A Di Đà Phật, con kính bạch trên ôn cùng đại chúng. Con có câu hỏi về an cư. Là về chư ni chúng con khi mà an cư thì thường thỉnh một vị sư bà, đó là đệ tam luật sư để chúng con làm thầy tuyên luật sư. Mà theo trong luật thì con thấy là phải thỉnh một vị đệ ngũ luật sư. Giống như năm nay thì tụi con bên Mai Sơn mới được an cư là thỉnh ôn làm tuyên luật sư của chúng con. Còn bình thường từ xưa đến giờ sư bà vẫn thỉnh là quý sư bà lớn. Như vậy có được phép không bạch
thân? Cái đó trong luật thì mới nói sau này là nó không trúng nha. Tại vì Đức Phật chế tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, đặng nương vào bên tăng. Mà mới cái câu mà y thì trì luật giả, nương vào trong cái ai làm cái vị luật sư của mình, phải nương vào đệ ngũ luật sư. Trong luật có nói rõ ràng 3 tháng an cư phải nương đệ ngũ luật sư, bình thường nương đệ tứ luật sư. Mà bên ni thì không có đệ ngũ luật sư, thành mới qua bên tăng mà cầu cái người mà nương tựa. Thành Đức Phật nói chỗ nào không có người nương tựa, binh đi không được an cư. Trong luật có nói rõ ràng nha, không có binh vị tỳ kheo binh tăng nào mà mình nương tựa không được quyền an cư. Thành xưa nay nó hơi trật cái chỗ này. Khi mà tác pháp an cư rồi đó, là thường thường mà trong một cái trường hạ phải có là cái vị mà đứng đầu. Thì mình sau này mình chế là có cái quá chủ là cái vị mà lo ăn uống, có một vị thiền chủ là cái vị mà lớn nhất trong đó, đứng đầu trong đó, để mà trong chúng 3 tháng an cư có thắc mắc gì mà hỏi. Nó hỏi thì mình quen rồi. Trong cái chùa ni có sư bà nào lớn nhất thì thỉnh làm thiền chủ. Nhưng mà nó thiền chủ nó có làm cái chỗ mà nương tựa cho chúng thôi. Thành ra sau này thì mới đề nghị những cái trường hạ của ni là khi tác pháp an cư rồi là tác pháp an cư, cái chỗ mà y thì trì luật giả không thể nào là nương với một cái sư bà ni nào ở trong cái chùa đó, dầu có lớn tuổi cũng đó, làm cái bóng vậy thôi, chứ mà đọc cái đó phải y trì ngũ luật sư bên tăng. Đức Phật mới là bắt buộc ni phải nương vào bên tăng, chỗ nào mà không có gần tăng thì không cho an cư, tìm cái người nương tựa không có là không cho an cư. Ý nghĩa như vậy, phải nương. Mà ni thì không có đệ ngũ luật sư, có đệ tam luật sư không à. Thì cái đó là cái mà phải sửa lại sau này khi tác pháp an cư bên ni. Để chúng nhớ, thành là ni đến chỗ nào cũng phải cầu bên tăng hết, là ý nghĩa nương tựa là nó như vậy. Hiểu ra đại chúng hiểu vấn đề chưa? Tại vì xưa nay là mình thật sự mình làm sai nhiều lắm, trong luật đó mình sai nhiều lắm mà mình không biết. Khi truyền giới mà giới sư biết truyền như vậy là không đúng pháp. Ví dụ truyền từ 4 vị trở lên một đàn nhưng vẫn du di mà truyền thì giới sư phạm tội gì? Nếu đọc kiết la thì có nhẹ hay không? Là giới sư không biết, nhưng đồng biết ông di du mà truyền thì nếu mà biết không có ông giáo, có ông giới sư nào mà di du mà truyền được. Tại vì mà truyền như vậy thì chắc chắn biết là không đắc giới. Từ 4 cái vị tỳ kheo lên đó, thì nó phi pháp nè. Mà phi pháp vậy thì coi như là trong luật đó là có tội. Mà có tội thì hoặc giả là ví dụ như nó là 10 vị giới sư mà mình biết cái vị kia không thanh tịnh mà cũng vẫn ngồi chung nó truyền là cũng phạm tội kiết la trong đó. Mà ở đây nó hỏi nếu mà cái vị giới sư kia biết nó phi pháp mà cũng vẫn ngồi truyền như vậy phạm tội kiết la thì hơi nhẹ phải không? Thì nhẹ trong luật ta nói là phạm đầu kiết la, mà nó bảo đầu kiết la chứ ai dám nói thêm nữa. Phật định vậy vậy mà đâu ai nói thêm nữa, để kết tội ông tỳ kheo kia, ông giới sư kia là phạm tăng tàng ba vật đề, cái việc đó ai dám làm. Nhiều cuốn luật thì nói là chỉ giới sư phạm tội thôi. Có chỗ thì nó phạm đầu kiết la, có nhiều chỗ nó phạm tội. Vậy thôi. Có ai có thắc mắc gì để hỏi không? Có là không có rồi, chúng ta nghỉ ha. Thôi để nghỉ.